Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các tín hữu tại Madagascar. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 11 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng, đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán, hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng, một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay kể lại phép lạ Chúa Giêsu cho một thanh niên con của một bà quá ở thành Na-im đã chết đang khiêng đi chôn được sống lại. Phép lạ này cho chúng ta hiểu tình yêu thương của Thiên Chúa đối với những người đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, giúp họ lấy lại niềm hy vọng đã mất. Cứ sự thường thì đây là một cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Cuộc đời của bà quá này từ nay chẳng còn ý nghĩa gì. Làm thân đàn bà trong xã hội Do Thái, trọng nam khinh nữ, đã bị khinh dễ, lại thêm nỗi quá chồng, càng bị khinh dễ hơn, vì bị liệt vào hàng ngũ những kẻ cằn cỗi không sinh sản. Tất cả hy vọng của bà đều đổ dồn vào đứa con trai duy nhất mà bà coi là lẽ sống của bà. Thế mà mọi sự sụp đổ trong khoảnh khắc, vì con bà nay đã chết. Thật là vô phương cứu chữa. Theo sau quan tài đưa đi tới nơi an nghỉ cuối cùng, lòng bà gần như tuyệt vọng, chẳng còn làm gì được nữa. Thấy bà, Chúa Giêsu đã cảm động, Ngài thông cảm với nỗi đau khổ của bà. Nhưng nơi Ngài, sự thông cảm mang đầy hy vọng, chứa chan tin mừng dành cho những kẻ tuyệt vọng. Chúa bảo bà đừng khóc nữa. Chắc bà ta sẽ thưa với Chúa, thưa Ngài, làm sao mà đừng khóc được, tôi khổ lắm, tôi chán lắm, tôi không còn thiết sống nữa. Nhưng với lời khuyên đừng khóc nữa, Chúa muốn bảo bà rằng, bà hãy còn hữu ích. Con bà sẽ sống lại, chú sẽ trả lại cho bà niềm hy vọng. Quả thật, Chúa đã làm phép lạ cho chàng thanh niên sống lại, khiến mọi người kinh hãi, thán phục. Cùng với bà quá, đám đông dân chúng cũng tìm lại được niềm hy vọng. Vì nay họ hiểu và sống xác tín rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn tất cả. Đây cũng là điều nhắc nhở chúng ta, chết là một trong những điều quan trọng nhất trong đời. Cuộc đời con người có ba cái quan trọng, sinh, sống và chết. Sinh ra thì không biết lúc nào, giờ chết đến thì càng không biết hơn. Còn lại cuộc sống thì đầy những đau khổ, sinh ra đã khổ, sống là khổ, khổ vì nghèo túng, khổ vì bệnh tật, khổ vì già yếu. Và cuối cùng chết cũng là khổ. Chúa Giê-xu đã để ý đến những vấn đề này của con người là sinh lão bệnh tử. Đối với con của bà quá, đã sinh ra, đã bệnh và đã chết. Chúa đã can thiệp vào những vấn đề đó để cho con người biết rằng, Ngài có quyền trên sự sống và trên cả sự chết nữa. Nếu như đời con người chỉ toàn hạnh phúc, an vui, thì họ chẳng cần đến Chúa. Nhưng thử hỏi trên đời này, có ai hoàn toàn hạnh phúc, an vui không? Cho nên chúng ta phải cần tới Chúa, vì không ai trong chúng ta không gặp đau thương sầu khổ. Đàng khác, tất cả mọi đau khổ lớn bé, tinh thần, thể xác, Chúa đều biết hết. Ngài luôn thông cảm và sẵn sàng giúp chúng ta, nếu chúng ta tin tưởng cầu xin Ngài. Đừng bao giờ tuyệt vọng, Thiên Chúa có thể làm được mọi sự để cứu chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, là con người với sự yếu đuối và bất lực trước những đau khổ, cái chết, xin Chúa luôn ở với chúng con bằng lòng xót thương của Chúa. Như con trai bà quá đã được sống lại, xin cho chúng con được tái sinh trong tình yêu Chúa và Thánh Thần, để chúng con cũng biết quan tâm và chạnh thương những anh chị em hèn mọn và bị bỏ rơi chung quanh chúng con. Amen.
Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, đã đem nhân loại với bao phận người. Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã cứu sạch tất nhiên, cháu con em và đứng tôi con truyền. Nên Giê-xu với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên gánh tôi trần gian, qua tan đi lòng ta. Ôi Giê-xu, một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạnh lòng thương ai đến, ném vào trái tim ta.
Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, những ai không nhà, sống trong lưu là.
Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, những ai đêm ngày sống trong cơ hàn. Nên Giê-xu với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên gánh tôi chúng ta. Một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạnh lòng thương ai đến, ném vào trái tim nào.
đã dành lòng xót thương, Chúa đã chữa lành những ai tật nguyền.
Dành lòng thương đói đến kẻ nào kinh tôn, Chúa đã dụ tình đỡ nâng, Chúa thương bao bọc nghĩa ân hằng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 33 về hòa bình tại Madrid. Đức Thánh Cha Francisco lên án sự uổng phí hòa bình, những xung đột võ trang, những vụ xây tường ngăn cách chia rẽ các dân tộc trong hai thập kỷ đầu thế kỷ 21, và ngài cổ võ những người thiện chí tiếp tục cầu nguyện và đối thoại nhằm xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Madrid và 300 vị lãnh đạo các tôn giáo đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 33 cầu nguyện cho hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại thủ đô Tây Ban Nha. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9 này, theo tinh thần cuộc gặp gỡ đầu tiên do Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị triệu tập hồi tháng 10 năm 1986 tại Assisi, Italia. Đề tài cuộc gặp gỡ lần này là Hòa bình không biên giới. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ 21, chúng ta rất đau buồn chứng kiến sự uổng phí hồng ân của Thiên Chúa là hòa bình. Hồng ân này bị tàn phá với những cuộc chiến mới và việc xây dựng những bức tường và hàng rào mới. Và lại, chúng ta biết, hòa bình cần được liên tục tăng cường từ thế hệ này đến thế hệ khác bằng đối thoại, gặp gỡ và thương thuyết. Thật là điều điên rồ trong viễn tượng công ích của các dân tộc và thế giới, khi người ta đóng kín các không gian, chia cắt các dân tộc, làm cho các dân tộc đối nghịch nhau, phủ nhận sự tiếp đón những người đang cần được đón nhận và gia đình họ. Làm như thế, người ta phá tan thế giới thành từng mảnh, sử dụng cùng bạo lực ấy để làm hư vọng môi trường và làm hư hại căn nhà chung đang cần được tình thương, chăm sóc, tôn trọng, cũng như nhân loại đang kêu cầu hòa bình và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha xác quyết, thế giới đang cần những cánh cửa rộng mở để đả thông, gặp gỡ nhau, cộng tác để chung sống hòa bình, tôn trọng những khác biệt và thắt chặt những mối liên hệ trách nhiệm. Hòa bình giống như một căn nhà có nhiều nơi ở, và tất cả chúng ta được kêu gọi ở trong đó. Hòa bình không có biên giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các vị lãnh đạo tôn giáo trong những ngày này, và cùng với các vị khẩn cầu đấng duy nhất có thể ban hòa bình. Ngài biết, trong tư cách là tín hữu, chúng ta ý thức rằng cầu nguyện là căn cội của hòa bình. Ai thực hành cầu nguyện là bạn hữu của Thiên Chúa, như Abraham đã làm, Ngài là mẫu gương về niềm tin và hy vọng. Cầu nguyện cho hòa bình trong thời đại có quá nhiều xung đột và bạo lực, càng liên kết tất cả chúng ta với nhau, vượt lên trên những khác biệt trong cuộc dấn thân chung cho một thế giới huynh đệ hơn. Trong ba ngày tại Madrid, các vị lãnh đạo Kitô, Do Thái, Hồi giáo và các tôn giáo Á Châu, cùng với các vị đại diện các tổ chức và thế giới văn hóa, lên tiếng và trao đổi trong 30 cuộc thảo luận bàn tròn về nhiều vấn đề như đối thoại liên tôn, phòng ngừa các cuộc xung đột, sự cần phải giải trừ võ trang, những vấn đề cấp thiết về môi trường, tương lai của Âu Châu, hiện tượng di dân, các đề tài khác như phát triển và công bằng xã hội. Trong số các nhân vật hiện diện, có Đức Hầu Y Carlos Osoro Sierra, Tổng giám mục Madrid sở tại, ông Filippo Grandi, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, kinh tế gia Hoa Kỳ Jeffrey Sachs, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi, ông Postan Akon Tuadera, đã bí trưởng Israel Meir Lau ở Tel Aviv, Viện trưởng Viện Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Ai Cập, ông Mohammad Amarasawi, và giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng Thánh Egidio. Sáng thứ ba ngày 17 tháng 9 này, có nghi thức bế mạc cuộc gặp gỡ hòa bình tại quảng trường nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid. Các vị lãnh đạo sẽ ký và công bố tuyên ngôn chung về hòa bình. Tin Vatican. Sáng kiến của Đức Thánh Cha, liên kết quốc tế và liên tôn về giáo dục và môi trường. Sau sáng kiến nhằm hồi sinh nền kinh tế thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đề ra một sáng kiến mới nhằm tạo nên một liên minh quốc tế và liên tôn để giáo dục người trẻ về việc săn sóc trái đất. Theo sáng kiến của Đức Thánh Cha, khoảng 500 nhà kinh tế và doanh nhân trẻ từ các nước sẽ tham dự hội nghị tiến hành từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại ACG để hồi sinh nền kinh tế thế giới. Cũng trong chiều hướng đó, hôm 12 tháng 9 vừa qua, một sáng kiến mới đã được Đức Thánh Cha chính thức đề xướng, đó là thiết lập một liên minh quốc tế và các tôn giáo để giáo dục người trẻ về việc bảo vệ trái đất là căn nhà chung của nhân loại. Trọng tâm của sáng kiến này sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 với chủ đề Tái phát minh Liên minh Giáo dục Hoàn cầu, với sự tham dự của các nhân vật quan trọng về chính trị, văn hóa và tôn giáo của thế giới. Trong sứ điệp video công bố hôm 12 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết, ngài chọn tháng 5 của năm tới để phát động sáng kiến này, trùng vào dịp kỷ niệm 5 năm công bố thông điệp Laudato Si của ngài, ngày 24 tháng 5 năm 2015. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi thiết lập một liên minh giữa các dân tộc trên trái đất và căn nhà chung của chúng ta, mà chúng ta có nhiệm vụ phải chăm sóc và tôn trọng. Đây là một liên minh mang lại hòa bình, công lý và lòng hiếu khách giữa mọi dân tộc trong gia đình nhân loại, cũng như đối thoại giữa các tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại một tục ngữ Phi Châu, cần có cả một làng để giáo dục một trẻ em, và nói, chúng ta cũng phải kiến tạo một làng như thế trước khi chúng ta có thể giáo dục. Trong loại làng này, sẽ dễ tìm được một hiệp định hoàn cầu về một nền giáo dục hội nhập và tôn trọng mọi khía cạnh của con người, liên kết các nghiên cứu học hỏi và cuộc sống thường nhật, các giáo chức, sinh viên học sinh và gia đình của họ, cũng như xã hội dân sự, trong các chiều kích trí thức, khoa học, nghệ thuật, thể dục, chính trị, kinh doanh và bác ái. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nêu rõ mục đích của sáng kiến mà ngài đề xướng, đó là để gây ý thức và khơi lên một làn sóng trách nhiệm đối với công ích của nhân loại, bắt đầu từ người trẻ để đi tới mọi người thiện chí. Trong việc thực thi sáng kiến này, Đức Thánh Cha cho biết, Bộ Giáo dục Công giáo sẽ giữ vai trò quan trọng. Bộ sẽ tổ chức một loạt các cuộc hội luận dẫn tới biến cố liên minh giáo dục vào tháng 5 năm tới. Cuộc hội luận đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 với đề tài Dân chủ, một sự cấp thiết về giáo dục trong bối cảnh đa văn hóa và đa tôn giáo. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi mỗi người hoạt động cho liên minh này và dấn thân với tư cách cá nhân và trong các cộng đồng của mình để nuôi dưỡng ước mơ một thiết nhân bản ăn rễ sâu trong tình liên đới và trách nhiệm đối với những khát vọng của nhân loại và kế hoạch của Thiên Chúa. Tin Munich, Đức Quốc, hội nghị của tổ chức De Novabis về giáo hội trong thành phố lớn. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, hội nghị do cơ quan bác ái De Novabis của Hội đồng Giám mục Đức tổ chức đã kết thúc sau 2 ngày tiến hành tại thành phố Munich, phía nam nước Đức, về đề tài Giáo hội trong thành phố lớn, những thách đố về mục vụ tại Đông và Tây Âu. Tham dự hội nghị có 200 nhân vật đến từ 30 quốc gia. De Novabis là tổ chức bác ái, được Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi các bức màn sắt giữa Đông và Tây Âu sụp đổ vào năm 1989, nhằm mục đích trợ giúp tái thiết giáo hội và xã hội Đông Âu thời hậu cộng sản. Phát biểu tại hội nghị, Đức Cha Heiner Kopp, Tổng Giám mục Giáo phận Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, nhận định rằng, đứng trước sự tục hóa ngày càng gia tăng, được tìm cần có sự gặp gỡ và những môi trường kinh nghiệm để có thể khám phá Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục Heiner Kopp cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức De Novabis. Ngài cho biết, giáo hội tại Berlin chịu ảnh hưởng của sự đánh mất truyền thống, những sách tín đức tin của cá nhân tiếp tục bị suy giảm. tôn giáo bị coi như chuyện riêng tư của mỗi người và ít có chỗ đứng trong lãnh vực công cộng, nhưng Thiên Chúa vẫn ở đó. Thật là điều ngạc nhiên khi thấy đức tin trỗi lên trong thành phố nơi những người không tín ngưỡng như ở Berlin. Các tín hữu Kitô có thể học hỏi nhiều về Chúa từ và với những người không tín ngưỡng ấy. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng Giám mục kêu gọi giáo hội đặc biệt để ý đến những người đang ở trên con đường đức tin như những Kitô hữu. Ngoài ra, cần có một cộng đoàn cởi mở, hiếu khách đối với những người không tin và không có cùng ngôn ngữ như các tín hữu. Về phần Đức cha Thomas Holub thuộc giáo phận Pisan ở Cộng hòa Tiệp, ngài cổ võ loan báo Chúa Kitô như một nhân vật nhiều hơn là loan báo giáo hội với các cơ cấu của mình. Một lối tiếp cận như thế sẽ làm cho sự cộng tác và hiện diện trở thành điều có thể thực hiện trong những gì có liên hệ tới thiện ích của con người. Ngoài việc tổ chức hội nghị quốc tế thường niên trên đây, hàng năm Renovabis vẫn tổ chức các cuộc lạc quyên, đặc biệt vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để tài trợ các dự án tái thiết Đông Âu. Chẳng hạn, năm 2018, tổ chức bác ái này đã tài trợ khoảng 28 triệu euro cho các dự án của giáo hội tại 29 nước Đông Âu. Vì có phần giảm bớt trong các cuộc lạc quyên của tổ chức Renovabis, nhưng sự suy giảm này được bù đắp nhờ sự tài trợ của các giáo phận tại Đức, vì thế ngân sách của tổ chức bác ái này được coi là vững vàng. Năm 2018, tổng cộng có 636 dự án ở Đông Âu được tài trợ, trong đó có một nửa là các dự án thuộc lĩnh vực xã hội, giáo dục và huấn luyện, hơn 1/3 được dành cho các dự án mục vụ của giáo hội. Ông Christian Harter, giám đốc điều hành Renovabis cho biết, cơ quan này trong tương lai tiếp tục hỗ trợ các tổ chức đối tác ở Đông Âu trong các dự án đa diện, và để được như vậy, cần tiếp tục có sự liên đới của toàn thể giáo hội công giáo tại Đức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục mới thuộc Bộ Giám mục và các giáo hội đồng phương. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 9, dành cho hơn 100 giám mục thụ phong gần đây thuộc Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội công giáo đồng phương, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các vị quan tâm sống gần Chúa để có thể biểu lộ sự gần gũi của Chúa đối với dân của Ngài. Đức Thánh Cha nói, sự gần gũi với Thiên Chúa chính là nguồn mạch sứ vụ của giám mục. Chúng ta không thể thông truyền sự gần gũi của Thiên Chúa với dân nếu chính chúng ta không cảm nghiệm sự gần gũi này mỗi ngày, nếu không để cho mình được lấy sự dịu dàng của Chúa. Mỗi ngày, chúng ta đừng hà tiện thời giờ khi ở trước Chúa Giê-xu trình bày cho Chúa những con người, những hoàn cảnh. Chúng ta phải luôn như những con cân mở rộng giữa Chúa và dân của chúng ta. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu không có sự tín thác và cuộc sống thân mật với Chúa được vun trồng trong kinh nguyện mỗi ngày, kể cả và nhất là những giờ buồn sầu và khô khan, thì nòng cốt sứ mạng giám mục của chúng ta sẽ bị suy tàn. Nếu không gần gũi với vị gieo hạt giống, thì chúng ta sẽ cảm thấy dường như những vất vả gieo hạt giống của chúng ta không bỏ công, như gieo hạt mà không biết thời gian gặt hái. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa Giê-xu thích đến gần những người em của Ngài, nhờ chúng ta, qua trung gian đôi tay mở rộng của chúng ta, an ủi và nâng đỡ, qua lời nói của chúng ta để mang tin mừng cho thế giới. Mặc dù sự nghèo hèn của chúng ta, ước gì không một ai dùng Chúa như cái cớ để dựng lên những bức tường, phá đổ những nhịp cầu, và gieo rắc oán thù. Thật là điều xấu khi một giám mục phá cầu, gieo vã oán ghét và nghi kỵ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục rằng, nhiệt kế để đo lường sự gần gũi của chúng ta với Chúa là thái độ quan tâm đối với những người rốt cùng, người nghèo, và nguyên sự quan tâm như thế đã là một lời loan báo nước Chúa. Cả cuộc sống điều độ của anh em cũng vậy, trong một thời đại tại nhiều nơi trên thế giới, tất cả bị thu hẹp vào việc thỏa mãn những nhu cầu phụ thuộc, khiến con tim trở nên thiếu nhạy cảm. Sống cuộc sống đơn giản, đó là làm chứng rằng Chúa Giê-xu đủ cho chúng ta. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha khuyên các giám mục, đừng để mình bị vây quanh vì những người mang hầu bao chỉ biết gật đầu hoặc những linh mục tìm cách được thăng chức. Anh em đừng mong được củng cố do những người mà anh em có nhiệm vụ củng cố họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các tín hữu tại cánh đồng Soamandrakizay, Madagascar, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại cánh đồng Soamandrakizay. Tham dự thánh lễ này có khoảng 1 triệu người tham dự. Đức Thánh Cha đã giảng trong thánh lễ như sau. Phúc âm cho chúng ta biết, đoàn lũ đông đảo dân chúng đi theo Chúa Giê-xu. Như vô số người tụ tập dọc theo lộ trình của Ngài, anh chị em cũng đã đến đây rất đông để nhận được thông điệp của Người và tiến bước theo bước chân Người. Nhưng anh chị em cũng biết rằng, theo Chúa Giê-xu không phải là dễ dàng. Hôm nay, tin mừng của Thánh Luca nhắc nhở chúng ta rằng, sự dấn thân ấy có những đòi hỏi cam go như thế nào. Chúng ta nên nhận ra rằng, Thánh Luca đưa ra những đòi hỏi đó trong trình thuật nói về việc Chúa Giê-xu khởi hành lên Jerusalem. Vị thánh sử bắt đầu với câu chuyện ngụ ngôn về bữa tiệc mà mọi người được mời, đặc biệt là những người bị ruồng bỏ, sống lang thang trên đường phố, nơi quảng trường và ở ngã tư đường. Và Ngài kết luận với 3 dụ ngôn về lòng thương xót. Trong đó, một bữa tiệc mừng được tổ chức khi tìm lại được những gì đã mất. Sau đó, một người dường như chết được chào đón với niềm vui và sống lại với khả năng bắt đầu cho một khởi đầu mới. Đối với chúng ta là các Kitô hữu, những hy sinh của chúng ta chỉ có ý nghĩa trong ánh sáng của cử hành hân hoan được gặp gỡ với Chúa Giê-xu Kitô. Yêu cầu đầu tiên của Chúa Giê-xu liên quan đến các mối quan hệ gia đình. Cuộc sống mới mà Chúa đưa ra cho chúng ta dường như thật ngỡ ngàng và bất công một cách tai tiếng đối với những người nghĩ rằng việc vào vương quốc thiên đàng chỉ có thể bị giới hạn hoặc hạn chế trong mối quan hệ huyết thống, hoặc trong vòng các thành viên của một nhóm, một gia tộc, hoặc một nền văn hóa cụ thể. Khi gia đình trở thành tiêu chí quyết định những gì chúng ta xem là đúng là tốt, thì chung cuộc là chúng ta biện minh và thậm chí thánh hiến các thực hành dẫn đến thứ văn hóa đặc ân và loại trừ. Thiên vị, ô dù và một hệ quả không thể tránh khỏi là tham nhũng. Thầy Chí Thánh yêu cầu chúng ta nhìn vượt lên điều này. Ngài nói rất rõ về điều đó. Bất cứ ai không có khả năng nhìn thấy những người khác như anh em hay chị em của mình, hay không thể hiện được sự nhạy cảm đối với cuộc sống và hoàn cảnh của họ, bất kể xuất xứ gia đình, văn hóa hay giai tầng xã hội của họ, đều không xứng làm môn đệ ta. Tình yêu dâng hiến của Ngài là một ân sủng nhưng không, được dành cho tất cả mọi người và hướng đến tất cả mọi người. Yêu cầu thứ hai của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy việc theo Ngài khó đến mức nào nếu chúng ta tìm cách xác định nước thiên đàng bằng các chương trình nghị sự cá nhân hoặc sự gắn bó của chúng ta vào một ý thức hệ lạm dụng danh thánh Thiên Chúa hay tôn giáo để biện minh cho các hành vi bạo lực, phân cách và thậm chí giết người, lưu đày, khủng bố và gạt ra ngoài lề. Yêu cầu này khuyến khích chúng ta đừng làm tan loãng hay thu hẹp thông điệp tin mừng, nhưng thay vào đó, kiến tạo lịch sử trong tình huynh đệ và tình đoàn kết, hoàn toàn tôn trọng trái đất và các quà tặng của trái đất, đối kháng triệt để với bất kỳ hình thức bóc lột nào. Nó khuyến khích chúng ta thực hành coi đối thoại là con đường, hợp tác lẫn nhau là quy tắc ứng xử, hiểu biết lẫn nhau là phương pháp và tiêu chuẩn. Và không bị cám dỗ bởi những lời dạy phủ nhận rằng lúa mì và cỏ lùng không thể cùng nhau phát triển cho đến khi thầy trở lại để thu hoạch. Cuối cùng, thật khó khăn để chia sẻ cuộc sống mới mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta liên tục bị thúc đẩy để tự biện minh, bởi vì chúng ta nghĩ rằng mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực và nguồn lực của chúng ta. Hoặc, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, khi cuộc đua tích lũy tài sản trở nên ngột ngạt và áp đảo, thì điều này chỉ làm tăng sự ích kỷ của chúng ta và khiến chúng ta sẵn sàng sử dụng các phương tiện vô đạo đức. Yêu cầu của Chúa Giê-xu là chúng ta khám phá lại làm sao để biết ơn và nhận ra rằng cuộc sống và tài năng của chúng ta là kết quả của một ân sủng, chứ không phải là do thành tựu cá nhân. Đó là một ân sủng được Thiên Chúa tác thành thông qua sự tương tác thầm lặng của rất nhiều người mà chúng ta sẽ chỉ biết tên trên nước thiên đàng. Với ba yêu cầu này, Chúa muốn chuẩn bị các môn đệ của người cho việc đón mừng vương quốc của Thiên Chúa và giải thoát họ khỏi chướng ngại vật nghiêm trọng, mà tối hậu là một trong những hình thức nô lệ tồi tệ nhất, đó là chỉ sống vì chính mình. Đó là sự cám dỗ để trở lại vũ trụ nhỏ bé của chúng ta, và chung cuộc chỉ để lại một không gian nhỏ nhoi cho những người khác. Người nghèo không còn bước vào bên trong, chúng ta không còn nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa, chúng ta không còn tận hưởng những niềm vui yên tĩnh trong tình yêu của người, chúng ta không còn háo hức để làm điều thiện. Nhiều người, bằng cách đóng chặt cõi lòng như thế, có thể cảm nhận sự an toàn bề ngoài. Tuy nhiên, họ rơi vào tình trạng cay đắng, buồn rầu và thiếu sức sống. Đây không phải là cách để sống một cuộc sống viên mãn và đúng phẩm giá. Đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng không phải là sự sống trong Thánh Linh có nguồn gốc từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh. Với những đòi hỏi này, Chúa, trên đường hướng về Jerusalem, yêu cầu chúng ta nâng tầm nhìn, điều chỉnh các thứ tự ưu tiên của chúng ta, và trên hết, dành chỗ cho Chúa trở thành trung tâm và các trục tham chiếu trong cuộc đời chúng ta. Nhìn xung quanh, chúng ta có thể thấy biết bao những người nam nữ, thanh niên và trẻ em đang đau khổ và quẫn bách. Đây không phải là một phần của kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta một cách khẩn thiết biết bao hãy tận diệt thói quy hướng vào chính mình, chủ nghĩa cá nhân và niềm tự hào của chúng ta. Như thế, chúng ta mới có thể để cho tinh thần huynh đệ chiến thắng. Đó là tinh thần được nảy sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giê-xu Kitô, là tinh thần trong đó chúng ta được sinh ra như gia đình của Chúa, và trong đó mọi người có thể cảm thấy được yêu thương, cảm thông, chấp nhận và nhân phẩm của mình được đánh giá cao. Đối mặt với sự khinh miệt phẩm giá con người, chúng ta thường khoanh tay đứng nhìn hoặc giơ hai tay lên cao như là một dấu chỉ thất vọng trước sức mạnh tàn nhẫn của cái ác. Tuy nhiên, là Kitô hữu, chúng ta không thể đứng khoanh tay thờ ơ hoặc vươn tay ra trong bất lực. Là các tín hữu, chúng ta phải chìa bàn tay ra như Chúa Giê-xu đã làm với chúng ta. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta một lần nữa, hãy dám thực hiện bước nhảy vọt định tính này và chọn lựa sự khôn ngoan không dính bén của cả cá nhân này, làm cơ sở cho công bằng xã hội và cho cuộc sống cá nhân của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể chống lại tất cả những hình thức thờ ngẫu tượng, khiến chúng ta chỉ nghĩ về những bảo đảm an ninh phù phiếm, như quyền lực, sự nghiệp, tiền bạc và việc tìm kiếm vinh quang của con người. Những đòi hỏi mà Chúa Giê-xu đặt ra trước chúng ta không còn là gánh nặng nữa, ngay khi chúng ta bắt đầu nếm trải niềm vui của cuộc sống mới mà chính Ngài đặt ra trước chúng ta. Đó là niềm vui nảy sinh khi biết rằng Ngài là người đầu tiên tìm kiếm chúng ta ở ngã tư đường, ngay cả khi chúng ta lạc lối như con chiên lạc hay đứa con hoang đàn. Cầu xin cho hiện thực khiêm nhường này truyền cảm hứng cho chúng ta, dám đón nhận những thử thách lớn lao và ban cho anh chị em niềm khát khao biến đất nước xinh đẹp của mình thành nơi mà tin mừng trở thành sự sống, và nơi cuộc sống là vì vinh quang lớn hơn của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân và thực hiện kế hoạch của Chúa cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các tín hữu tại cánh đồng Soamandrakizay, Madagascar, nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sao đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý thầm nghĩ rằng: Tôi phải làm thế nào vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 dạ lúa miến. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và ông chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái ở đời này đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy bảo các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục vụ chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa, mà lại làm tôi tiền của được. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay là một trong những đoạn dễ bị hiểu sai nhất. Có người cho rằng Đức Giêsu đã dạy người ta làm điều bất lương. Tuy nhiên chúng ta biết đây chỉ là câu chuyện dụ ngôn, và ý chính của câu chuyện là muốn người ta phải khôn ngoan để chọn lựa điều tốt nhất cho mình. Theo văn hóa của người Do Thái, người quản gia không phải là người làm mướn ăn lương, mà là một nhân vật có thế lực trong gia đình. Ông ta là người thay mặt chủ để lo liệu thu xếp tài sản trong nhà. Ông được quyền cho vay lãi cách nào tùy ý để lấy phần lợi tức cho riêng mình thay vì lãnh lương, miễn sao vẫn sinh lợi ích cho ông chủ là được. Câu chuyện dụ ngôn kể rằng, người quản gia kia bị tố cáo đã phung phí tiền bạc của chủ, nên ông bị chủ đòi kiểm tra sổ sách. Tuy nhiên, ông chủ cũng báo cho anh biết trước kế hoạch của mình là sẽ cho anh nghỉ việc. Đây không phải là cách làm bình thường của các ông chủ khôn ngoan. Rõ ràng, ông chủ trong câu chuyện đã khen anh quản gia là người khôn ngoan. Có nhà chú giải cho rằng, người quản gia này đã giảm cho các con nợ của chủ số tài sản là phần lợi tức mà anh ta được quyền hưởng. Vì thế, sau khi quan sát cách ứng xử của người quản gia, ông chủ mới khen anh ta khéo léo, biết dùng tiền của mình có để lo cho cuộc sống tương lai. Không biết từ khi nào, người ta đã dần dần thay đổi đồng tiền từ giá trị thực của nó, như đồng tiền bằng vàng, đồng tiền bằng bạc, sang thứ vật liệu mà chính nó không có giá trị gì cả, như tiền giấy hiện nay chẳng hạn. Đồng tiền hiện nay không có giá trị tự thân, nhưng là giá trị đối ứng mà nó đại diện hoặc được quy định cho. Người Việt Nam chúng ta, trong mấy chục năm gần đây, đã từng chứng kiến những lần đổi tiền. Tạm bỏ qua những vấn đề chính trị hay kinh tế, chỉ nhìn trên bản chất của đồng tiền, khi đó chúng ta đã thấy rõ giá trị của đồng tiền quá mong manh. Mới hôm nào còn có giá trị, có thể trao đổi hàng hóa. Chỉ vài hôm sau, đến khi hết thời hạn, thì những đồng tiền cũ chỉ còn là mảnh giấy vô giá trị. Như vậy, từ bản chất đồng tiền là một dụng cụ, một công cụ để người ta trao đổi, giao thương hàng hóa. Ngay cả khi đồng tiền có giá trị tự thân như tiền bằng vàng hay bằng bạc, hoặc một loại của cải quý giá nào đó, thì chúng cũng không vì thế mà có giá trị tuyệt đối. Vì bản thân chúng cũng chỉ được coi là quý khi người ta gán cho nó một giá trị mà thôi. Nói cách khác, tiền bạc của cải chỉ được dùng để phục vụ con người và xã hội. Từ ý niệm này chúng ta hiểu được, mình cần phải có thái độ nào với tiền bạc và của cải. Hơn nữa, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về giáo huấn của Đức Giê-xu sau khi kể câu chuyện dụ ngôn hôm nay. Người nói, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu. Để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Hơn nữa, Đức Giê-xu khẳng định, người ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Từ gian dối mà Đức Giê-xu nói đến ở đây hiểu theo nghĩa tương đối của tiền bạc mà chúng ta vừa nói ở trên. Chọn lựa giữa Thiên Chúa và của cải phải là một chọn lựa dứt khoát. Người ta sẽ dứt khoát được nếu hiểu rõ bản chất của tiền bạc và của cải. Khi đó tiền bạc vật chất chỉ xứng đáng là một công cụ phục vụ con người. Và người ta cần phải biết đối xử khôn ngoan và sử dụng nó cách tốt nhất. Ngạn ngữ Latin có câu, đồng tiền là một tên đầy tớ tốt. Nhưng nó cũng có thể trở thành một ông chủ xấu. Tôn Tử có câu, biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Câu chuyện dụ ngôn hôm nay kể về người quản gia, bị cho là bất lương, nhưng lại là người biết điều, biết nhìn xa trông rộng, biết tính toán trước sau. Hẳn anh ta biết rõ tình trạng công việc của mình, và nguy cơ bị sa thải. Anh còn hiểu rõ về những hạn chế của bản thân. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Anh đã hành động khôn ngoan và được ông chủ nhìn nhận, tuyên dương. Người quản gia đã biết dùng tiền của trong quyền hạn, trong tầm tay của mình, để đổi lấy bạn hữu, dự phòng cho tương lai. Quả đúng, anh là người biết nhìn xa, trông rộng. Chắc hẳn Đức Giê-xu không có ý bảo chúng ta hành động bất lương để chiếm lấy bạn hữu và nhất là nước trời. Trái lại, người giáo huấn chúng ta về một sự thật, đó là tương lai. nếu chúng ta đã có thể an tâm với cuộc sống hiện tại, cuộc đời dương thế, thì cũng đừng vì vậy mà không biết dự phòng cho cuộc sống mai sau. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy xét lại thái độ của mình. Tôi có thái độ nào với tài sản, với tiền của mà tôi đang có? Tôi có biết sử dụng chúng một cách đúng mức, nghĩa là để nó phục vụ mình, hay chính tôi đang làm nô lệ cho chúng? Chính vì không biết nhận diện giá trị đích thật của tiền bạc vật chất mà thế giới đã có và vẫn còn rất nhiều người đảo điên vì tiền bạc, đã sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm, lương tâm và thậm chí cả mạng sống của bản thân cũng như của người khác để lấy tiền bạc. Ước mong sao nhân loại nói chung, người tín hữu chúng ta nói riêng, đang khi tìm kiếm và sử dụng tiền bạc của cải cách công bình liêm chính, thì cũng biết khao khát và tìm kiếm những giá trị cao quý hơn là phúc lộc thiêng liêng, là phần tài sản cao quý mà Đức Giê-xu đã nói, mối mọt không đục khoét hay làm hư hỏng được. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về lòng từ nhân thương xót của Chúa Giê-xu đón nhận những người tội lỗi. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi inizia con alcuni che criticano Gesù vedendolo in compagnia di pubblicani e peccatori e dicono con sdegno: costui accoglie i peccatori e mangia con loro.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay bắt đầu với một số người phê bình Chúa Giê-xu khi thấy Ngài đi với những người thu thuế và tội lỗi, và họ phẫn nộ nói, ông ta đón nhận những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ. Câu này trong thực tế biểu lộ một lời loan báo tuyệt vời. Chúa Giê-xu đón nhận những người tội lỗi và ăn uống với họ. Đó là điều xảy ra với chúng ta trong mỗi thánh lễ, trong mỗi thánh đường. Chúa Giê-xu hài lòng đón nhận chúng ta vào bàn tiệc của Ngài, nơi Ngài hiến mình cho chúng ta. Đó là câu nói mà chúng ta có thể viết lên cửa mỗi thánh đường chúng ta. Tại đây, Chúa Giê-xu đón nhận những người tội lỗi và mời họ dùng bữa với Ngài. Và để trả lời cho những người phê bình, Chúa Giê-xu kể ba dụ ngôn tuyệt vời, chứng tỏ lòng yêu thương ưu tiên Chúa dành cho những người cảm thấy xa Ngài. Trong dụ ngôn thứ nhất, Chúa nói, ai trong các ngươi có 100 con chiên và bị đi mất một con mà lại không để 99 con chiên trong nơi hoang địa để đi tìm con chiên bị mất? Ai trong các ngươi? Một người có lương tri làm hai tính toán và hy sinh một để duy trì 99. Trái lại, Chúa Giê-xu không cam chịu, Ngài quan tâm tới sự kiện bạn chưa biết về vẻ đẹp tình thương của Ngài, bạn chưa đón nhận Chúa Giê-xu vào trung tâm cuộc sống của bạn, bạn không vượt thắng được tội lỗi của bạn. Trong dụ ngôn thứ hai, bạn là đồng tiền bé nhỏ mà Chúa không cam chịu mất đi và tìm kiếm không ngừng. Ngài muốn nói với bạn rằng, bạn thật là quý giá trước mặt Ngài, là duy nhất. Không ai có thể thay thế bạn trong con tim của Thiên Chúa. Và trong dụ ngôn thứ ba, Thiên Chúa là Cha chờ đợi người con hoang đàng trở về. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta không mệt mỏi, không nản chí. Vì trong chúng ta, mỗi người chúng ta là người con mà Chúa tìm lại được, là đồng tiền được tìm thấy, là con chiên được vuốt ve và đặt lên vai. Chúa chờ đợi mỗi ngày để chúng ta nhận thức tình thương của Ngài. Bạn nói, nhưng mà tôi đã phạm bao nhiêu tội lỗi, quá nhiều. Bạn đừng sợ, Thiên Chúa yêu thương bạn như thực trạng của bạn, và biết rằng chỉ có tình thương mới có thể thay đổi đời bạn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta là những người tội lỗi, chính là con tin của tin mừng. Tình thương ấy có thể bị từ khước. Đó là điều mà người con trưởng trong dụ ngôn đã làm. Trong tâm trí anh ta có một ông chủ hơn là người cha. Đó là một rủi ro nguy hiểm đối với tất cả chúng ta. Đó là ta tin nơi một vị Chúa nghiêm khắc hơn là từ bi thương xót, một vị Chúa đánh bại sự ác bằng quyền năng hơn là bằng sự tha thứ. Không phải vậy, Thiên Chúa cứu vớt bằng tình thương chứ không phải bằng sức mạnh. Ngài đề nghị chứ không áp đặt. Người con cả không chấp nhận lòng thương xót của cha đã phạm một lỗi nặng hơn. Anh ta coi mình là người công chính và phán đoán mọi sự dựa trên công lý của anh ta. Và thế là anh ta giận dữ với người em và khiển trách cha. Cha đã viết bê béo khi thằng con của cha trở về. Người con ấy, anh ta không gọi là em tôi, nhưng là thằng con của cha. Cả chúng ta cũng sai lầm khi chúng ta tưởng mình là người công chính, khi chúng ta nghĩ rằng những người xấu xa là những người khác. Chúng ta đừng nghĩ mình là người tốt vì tự mình. Không có sự giúp đỡ của Thiên Chúa là đấng tốt lành, chúng ta không biết chiến thắng sự ác. Vậy làm sao để chiến thắng sự ác? Thưa, bằng cách đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, đón nhận sự tha thứ của anh em. Xảy ra mỗi lần chúng ta đi xưng tội, chúng ta đón nhận tình thương của Chúa Cha đấng chiến thắng tội lỗi. Tội ấy không còn nữa. Thiên Chúa quên tội chúng ta rồi. Không phải như chúng ta sau khi nói không làm gì, khi có cơ hội chúng ta nhớ đến những điều thiệt thòi đã phải chịu với cả những lợi lãi từ đó. Không, Thiên Chúa xóa bỏ sự ác, làm cho chúng ta được đổi mới từ bên trong và qua đó Chúa làm nảy sinh trong chúng ta niềm vui. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
fratelli e sorelle, coraggio. Con Dio nessun peccato ha l'ultima parola. La Madonna che scioglie i nodi della vita ci liberi dalla pretesa di crederci giusti e ci faccia sentire il bisogno di andare dal Signore che ci aspetta sempre per abbracciarci, per perdonarci.
Anh chị em thân mến, hãy can đảm lên. Đối với Thiên Chúa, tội lỗi không có tiếng nói cuối cùng. Xin Đức Mẹ là đấng tháo gỡ những khúc mắc của cuộc đời, giải thoát chúng ta khỏi sự tự phụ, tưởng mình là người công chính, và xin Mẹ làm cho chúng ta cảm thấy cần phải đến gặp Chúa, đấng chờ đợi, ôm lấy và tha thứ cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavi Maria,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Vita habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Ut digni officiamus promissionibus Christi.
Grazie a Tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angel nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nostrum in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tuần qua đã có cuộc trao đổi tù binh giữa Liên bang Nga và Ukraine, một sự kiện từ lâu vẫn được mong đợi. Tôi vui mừng vì những người được trả tự do, những người đã có thể gặp lại những người thân yêu, và tôi tiếp tục cầu nguyện để cuộc xung đột sớm được chấm dứt và cho hòa bình lâu bền tại miền Ukraine. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm qua, tức là ngày 14 tháng 9, tại thành phố Fort Lee, có lễ phong chân phước Benedetta Bianchi Porro, qua đời năm 1964, lúc mới 28 tuổi. Trọn cuộc sống, chân phước bị bệnh tật, và Chúa đã ban ơn cho chân phước được ơn chịu đựng bệnh tật, đúng hơn là biến đổi bệnh tật thành chứng tá rạng ngời về đức tin và tình thương. Và hôm nay, 15 tháng 9, tại Limburg, bên Đức, có lễ phong chân phước cho cha Ricardo Henkes, linh mục dòng Palotin, bị giết vì sự oán ghét đức tin tại trại tập trung Dachau năm 1945. Ước gì tấm gương của hai môn đệ can đảm này của Chúa Kitô nâng đỡ con đường nên thánh của chúng ta. Chúng ta hãy vỗ tay chào mừng các vị chân phước mới. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo các tín hữu hành hương, đặc biệt các tín hữu đến từ Honduras và Bolivia, các doanh nhân trẻ từ Phi Châu hoạt động cùng nhau cho tương lai của Phi Châu, các tham dự viên cuộc hành hương bằng xe hơi điện đến từ Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các binh sĩ, nhóm họp để tưởng niệm vị tôi tớ Chúa, linh mục Gianfranco Pitti, nguyên là một thiếu tướng, đã giã từ binh nghiệp đi tu dòng Cappuccino, các nữ tu dòng hiến sinh Chúa Cứu Thế. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến một nhóm Unitansi và cuộc đại hành hương toàn quốc tại Lộ Đức sẽ tiến hành trong những ngày tới đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật 15 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Một người đàn ông đến chùa tìm gặp vị đại sư để tâm sự nỗi lòng của mình. Ông nói, thầy ở chùa như vậy là an lạc và hạnh phúc lắm. Tôi muốn hạnh phúc mà chẳng được. Vị đại sư nghiêng nghiêng đôi tai và nói, ông vừa nói gì tôi không nghe. Hãy viết ra giấy để tôi đọc xem sao. Người đàn ông bèn lấy giấy, ghi ra dòng chữ, tôi muốn hạnh phúc. Vị đại sư nhìn qua, liền lấy bút, xóa chữ tôi đi, rồi nói, ông hãy bỏ cái tôi đi, thì ổn thôi. Người đàn ông cầm tờ giấy lên, cảm thấy chưa thỏa lòng, nên hỏi tiếp, vậy còn ba chữ muốn hạnh phúc? Lần này, vị đại sư lại cầm bút lên xóa đi chữ muốn, rồi nói, ông hãy bỏ đi ham muốn, thì sẽ có hạnh phúc ngay thôi mà. Người đàn ông chăm chú nhìn dòng chữ của mình và những con chữ đã bị xóa. Ông đã tìm ra được phương cách để có được hạnh phúc. Thì ra, hạnh phúc không phải là có được từ những gì thu góp, nhưng là từ những gì biết từ bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc là một nhu cầu và khát vọng rất lớn trong cuộc đời con người. Do vậy mà mỗi người đều có những cách thức riêng để tìm lấy hạnh phúc. Rất nhiều người cho rằng, càng tích góp được nhiều tiền tài, danh vọng thì càng hạnh phúc. Tuy nhiên, khi nắm giữ được tất cả những điều từng mong muốn, liệu những người ấy có thật sự hạnh phúc hay lại phải đối diện với những nỗi lo lắng, ám ảnh về nguy cơ mất đi những điều mà mình đang có? Vị đại sư trong câu chuyện trên đây đã chỉ ra cho người đến thỉnh giáo mình một con đường để tìm được hạnh phúc, chính là bỏ đi cái tôi và những ham muốn. Thật vậy, cái tôi và sự ham muốn khiến con người không thể nào có được hạnh phúc. Khi đặt cái tôi của mình quá cao, chúng ta có khuynh hướng muốn mọi người phải chú ý đến mình, và tất cả mọi thứ phải được quy về mình. Khi không được như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng, buồn chán và không tìm thấy được hạnh phúc. Cũng vậy, chúng ta cũng không thể nào hạnh phúc khi trong lòng có quá nhiều ham muốn. Nếu để những ham muốn về của cải vật chất, danh vọng hư ảo và những thú vui bất chính cứ cồn cào trong tâm trí, chúng ta sẽ cứ loay hoay với những mưu mô tính toán và không từ chối cả những hành vi xấu xa để có được chúng. Trong tình trạng như vậy, liệu chúng ta có thật sự hạnh phúc? Bất cứ ai cũng đều ấp ủ trong lòng khát vọng được hạnh phúc. Hiểu thấu được nỗi thao thức ấy của con người trong thời đại hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã có lần khẳng định, tìm kiếm hạnh phúc là một ước muốn chung của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thời đại. Bởi vì chính Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn mỗi người một ước muốn không thể phủ nhận, đó là hạnh phúc. Và Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, hạnh phúc không phải là một thứ được mua ở siêu thị, mà hạnh phúc chỉ đến khi yêu và được yêu thương. Thật vậy, giữa nhập nhằng những giá trị vật chất mau qua, chỉ có tình yêu thật sự mới xoa dịu được các vết thương nơi thân xác và những nỗi đau trong cõi lòng con người. Và cũng chỉ có tình yêu mới làm cho con người được hạnh phúc. Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một con tim tràn đầy yêu thương đối với tha nhân và nồng nàn tình mến dành cho Chúa. Nhờ để cho tình yêu soi đường dẫn lối, chúng ta sẽ đến được bến bờ hạnh phúc của mình là Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, giữa nhập nhằng những giá trị trần thế đầy hấp dẫn và mau qua, xin cho chúng con chọn Chúa là hạnh phúc lớn nhất và duy nhất của đời mình. Nhờ đó, chúng con sẽ sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu, niềm vui và hạnh phúc ở đời này, và đời sau cũng sẽ được Chúa trao tặng niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng có mau trôi thì thấy đắng cay thôi, tin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô. Chúa ơi, là hư vô. Chúa ơi, con cô đơn trên đường về, lao đao khi chiều về, để bóng tôi buông mê, đời sống những đam mê, xin Chúa là.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.